Xin chào các vị thính giả yêu mến của Radio Sen Home, và đây là số thứ 25.
Yeah, và Hà Thanh và Hữu Tú chúc anh chị em một ngày mới thật bình yên và ấm áp.
Rất cần ấm áp và bình yên em ạ.
Bình yên để nghe những lời thổ lộ trong Radio Sen Home số thứ 25.
Ấm áp để tận hưởng giây phút thư thái bên những người đồng nghiệp đáng yêu của mình trong những ngày đầu đông. Và mùa đông thì ắt hẳn sẽ mang lại rất nhiều cảm xúc phải không nào?
Đương nhiên rồi anh Tú ạ. Và vì thế nên là chúng ta thường nghe những ca khúc rất là lãng mạn, rất là ấm áp trong mùa đông đúng không anh?
Ôi nghe cuốn thế. Ok, và đúng rồi. Và qua đây thì ban biên tập chúng tôi cũng tiết lộ với anh em rằng số lượng confession gửi về Radio Sen Home tăng đột biến luôn. Chắc chắn là do mùa trời lạnh rồi.
Chính xác, bởi vì mùa đông thì sẽ cần nhiều hơi ấm hơn đúng không anh?
Đúng.
Và đương nhiên rồi, mùa đông cũng khiến chúng ta thấy rung động hơn. Thấy cần có gấu hơn đúng không anh?
Đúng.
Một người FA lâu năm như anh Tú chắc chắn là sẽ rất hiểu điều này.
Được tay đâu em ơi.
Và đôi khi thì chúng ta chỉ cần một cái nắm tay của người đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng đã làm chúng ta cảm thấy ấm áp hơn.
À thế à? Ừ. Thế thì em có cần ấm áp không? Tay anh đây, tay anh đây.
Anh ơi. Anh ý anh là tay anh đây là nắm tay hay là nắm đấm mà anh?
Thôi. Biên tập viên Hà Thanh hôm nay rất gắt. Được. Em thấy chưa? Giờ thì kiếm đâu một người đồng nghiệp tốt như anh nhỉ? Anh muốn trà sữa cho em. Đây.
Thiệt không? Anh Tú thì có vẻ như lúc nào cũng đang ở trên mây. Và bây giờ Hà Thanh sẽ kéo anh Tú về mặt đất.
Trời.
Bằng cách sẽ đưa anh ấy dạo quanh một vòng các văn phòng của nhà Sen nhá.
Đâu? Nào.
Tên anh Tú ơi, anh Tú có thấy văn phòng của nhà Sen có gì khác không?
Ui, được đấy. Quá tuyệt vời. Xin được cảm ơn Hà Thanh với một vòng dạo quanh các văn phòng ba miền Bắc Trung Nam. Lúc này thì qua tất cả các bức ảnh ở trên fanpage cũng như trên website thì Hữu Tú và tất cả các Senner đều nhận thấy không khí Noel đã ngập tràn văn phòng nhà Sen.
Jingle bell, jingle all the way.
Rồi, rất tuyệt vời. Và từ ngoài sảnh đến bên trong không gian làm việc thì những hình đề có trang trí đã mang đến cho chúng ta những góc sống ảo cực mê luôn.
Yeah, và sáng nay em đã làm một bow.
Đâu?
Phải nói là đẹp lung linh.
Ui, tí lên like.
Tí nữa anh like ngay nha.
Được, mà anh thấy nhá, mùa đông lành lạnh này, cùng với không gian Noel, chúng ta dạo quanh một vòng Hà Nội và thưởng thức các món quà vặt thì gọi là tuyệt vời luôn.
Anh Tú gợi ý làm em thấy thèm nem chua nướng số 10 Ấu Triệu quá. Ây da, ăn kèm với cả nem lụi phố Phan Huy X hoặc là nem rán ngõ Tạm Thương. Ui anh ơi, còn có cả bún ngan và chả ngan nướng ở vỉa hè phố Hàng Bông nữa.
Chịu sao nổi. Và còn có cả xôi rán ở ngã tư Bát Đàn Hàng Điếu này, bánh rán lúc lắc ở trong cửa hàng Gia Trịnh ở ngõ 17A Lý Nam Đế, và chả rươi, trời ơi, đặc sản chả rươi ở ngay gần Ô Quan Trưởng em ạ.
Anh ơi, trời lạnh như thế này mà ăn một bát ốc Sài Gòn xào dừa thì còn gì bằng. Hay là tối nay chúng ta đi ăn đi.
Tuyệt phê hết đỉnh luôn em ạ. Nhưng mà tối nay, từ từ, tối nay à? Tối nay anh lại bận mất rồi.
Anh lại bỏ đồng nghiệp để hẹn hò với gấu gì?
Đúng là hẹn hò thật, nhưng mà là hẹn hò với hơn 90 triệu người dân Việt Nam cơ.
Em quên mất là anh Tú làm gì đã có gấu.
Đúng.
Mà 90 triệu người dân Việt Nam thì chắc chắn là chỉ có bóng đá thôi đúng không?
Đúng, chính xác em ơi.
Tối nay chúng ta sẽ có trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào lúc 19:45.
Đúng, lúc này mới có 8:15 thôi, nhưng mà anh muốn thời gian nó trôi nhanh lắm rồi. Mà em thấy chưa, anh luôn là đồng nghiệp tốt của em mà. Nếu mà Hà Thanh chưa có chỗ để xem trận chung kết lượt về thì mời em vào team anh xem có gì nào. Có
wow,
gì nào.
Vậy thì còn gì bằng xem xong cả tin chúng ta sẽ đi bão anh nhỉ?
Đúng, chính xác em. Nhưng mà Hữu Tú cũng xin được nhắc nhẹ anh chị em, đó là nếu đi bão hãy đi bão an toàn, đừng quên đội mũ bảo hiểm khi ra đường nhé. Và nhớ đem theo giấy tờ tùy thân này, đổ bình xăng thật đầy vì quãng đường di chuyển có thể rất dài, và đề phòng hết xăng giữa đường.
Và Hà Thanh cũng nhắc nhẹ một chút nữa là anh chị em nhớ mang theo áo khoác, đặc biệt là các sen ở miền Bắc và miền Trung đúng không? Đà Nẵng thì mấy ngày hôm nay thời tiết có vẻ mưa hơi nhiều đúng không anh?
Đúng rồi, và tất nhiên rồi, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt với 90 triệu người dân Việt Nam. Chúng ta cùng hướng về sân bóng đá tại Malaysia để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy trò Park Hang-seo. Chúc cho họ sẽ đạt được thành công và thi đấu hết mình. Chúc cho một cư dân hết sức tiêu biểu của The K-Park sẽ cùng tỏa sáng trên đấu trường khu vực.
Và Hà Thanh nghĩ là với những fan, những người rất yêu mến và rất hâm mộ bóng đá của Việt Nam cũng như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì ngay bây giờ cũng chắc là ngày hôm nay anh chị em cũng sẽ hoàn tất công việc thật nhanh để có thể trở về nhà và xem bóng đá đúng không anh?
Đúng, một chiến thắng, một đêm không ngủ đang đợi chúng ta chăng? Đúng rồi, mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bản tin Radio Sen Home. Thì sau đây, trước khi đến với những lời thổ lộ trong Radio Sen Home thì Hữu Tú thể hỏi Hà Thanh một câu được không?
Câu gì hả anh? Nghe có vẻ bí mật đấy, tự dưng anh lại hỏi em như thế.
Câu hỏi hết sức đơn giản, mục đích em xuống trái đất là để làm gì?
Anh hỏi câu này làm em bối rối đấy.
Cứ bình tĩnh mà trả lời.
Anh hỏi câu này là có ý gì chứ?
Bởi vì nhá, anh biết rằng một trong những mục đích của em là để xuống làm đồng nghiệp của anh. Nhưng mà bên cạnh đó thì có mục đích gì nữa không nhỉ?
Anh ơi, anh bớt ảo tưởng đi anh ơi.
Người đồng nghiệp của tôi, biên tập viên Hà Thanh, lúc nào cũng đưa tôi quay trở về vị trí không thể ảo tưởng nổi.
Mặt đất anh ạ, à, đúng không anh?
Đúng, đưa tôi về mặt đất. Và thảo nào mà tôi lúc nào cũng bị Hà Thanh đè đầu cuối cổ. Nói vui vậy thôi các senior thân mến. Thực ra câu hỏi mục đích mà bạn xuống trái đất để làm gì chỉ mang ý nghĩa là bạn phải biết được cái đích cần hướng đến là gì và thực sự cần gì mà muốn đạt được những điều gì.
Và Hà Thanh nghĩ là để đạt được những điều đó thì bạn cũng cần phải dựa trên những cơ sở thực tế, đúng không anh Tú?
Đúng, chính xác.
Bạn sẽ hướng tới những điều đó bằng cách nào chẳng hạn, đúng không? Bạn sẽ làm gì để có thể đạt được mục tiêu của mình? Hay là bạn chỉ ngồi nhà và cầu trời khấn Phật để giúp bạn thực hiện thôi?
Ôi, nếu mà cầu trời khấn Phật thì chắc chắn bạn sẽ rất thành công, nhưng mà đấy là thành công về mặt niềm tin thôi. Còn đương nhiên câu trả lời sẽ là không. Còn bạn phải xác định được hướng đi đúng đắn và nỗ lực không ngừng. Bạn không thể lần mò trong bóng tối mà phải vạch ra cho mình một hướng đi.
Và các bạn thân mến, việc quan trọng nhất chúng ta cần phải làm đấy chính là
lập kế hoạch.
Việc lập kế hoạch sẽ giúp bạn có những bước đi hoàn chỉnh và chính xác. Và đặc biệt em thấy rất quan trọng của cái việc lập kế hoạch đấy là sẽ giúp chúng ta đến đích nhanh hơn và chính xác hơn, đúng không anh?
Đúng, một kim chỉ nam không thể thiếu được trên con đường thành công của chúng ta. Và đó cũng chính là những tâm huyết mà có một người anh và một người sếp và một người đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ, không chỉ với chúng ta mà còn với rất nhiều bạn trẻ ở trên mạng xã hội. Đó chính là anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sen Group, luôn luôn là người truyền cảm hứng và người giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của việc lập kế hoạch. Vậy thì bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sen Group và các Senner về lợi ích của việc lập kế hoạch nhé.
Thói quen thì hình thành tính cách, mà tính cách hình thành số phận. Thứ nhất là chúng ta phải có những thói quen và kỹ năng về việc lập kế hoạch. Ví dụ chúng ta nên có một thói quen buổi sáng ra chúng ta điểm lại những việc chúng ta cần làm trong ngày, và buổi chiều hoặc là buổi chiều tối hoặc một mệt quá sáng sau chúng ta phải điểm lại những việc gì chúng ta đã làm ngày hôm trước. Ở công ty chúng tôi thì có rất nhiều nhóm công việc, và thông thường chúng tôi yêu cầu là báo cáo công việc hàng ngày. Các bạn sẽ cảm thấy rằng các sếp cứ bắt báo cáo hàng ngày, không biết các sếp có đọc không. Thực ra không nhất thiết phải đọc đâu, nhưng cái cách mà các bạn báo cáo như vậy cũng là một cái rèn luyện, một thói quen, một kỹ năng để các bạn điểm lại những công việc các bạn đã làm trong ngày hôm qua và những công việc cần làm trong ngày hôm nay. Và các bạn sẽ tự biết phải sắp xếp thứ tự ưu tiên trong những công việc này. Đó là một cái thói quen, một kỹ năng rất quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều việc chúng ta cần làm và muốn làm, đúng không? Và phải làm. Thế thì đâu là việc chúng ta cần làm, đâu là việc muốn làm và đâu là việc phải làm? Và những việc nào là chúng ta đưa vào danh mục list gọi là must to do, tức là những công việc buộc phải làm trong ngày, đúng không? Thì chúng ta phải xếp thứ tự ưu tiên. Và đâu là những công việc chúng ta phải gác lại hoặc là chúng ta gạt bỏ thì chúng ta mới có thể làm việc một cách hiệu quả được. Thà là chúng ta làm một số ít công việc thôi nhưng cho nó có kết quả, cho nó hiệu quả thì chúng ta sẽ hay hơn là trong việc chúng ta cái gì cũng muốn làm và cái gì cũng dở dang.
Xin chào tất cả mọi người đang nghe Radio Sen Home. Mình là Thu Thủy, đến từ phòng biên tập của LSM. Theo mình thì việc lập kế hoạch rất quan trọng, bởi vì là việc lập kế hoạch thì sẽ cho mình nhìn một cái tổng quan nhất về cái việc mà mình cần làm, và khi mà lập kế hoạch thì mình có thể thực hiện được cái công việc đấy một cách logic nhất, và sau này khi mà mình nhìn lại cái quá trình mình thực hiện thì có thể căn cứ từ cái kế hoạch đó để mình có thể rút ra được những cái vướng mắc hoặc là những cái mà mình thực hiện chưa tốt để cho những cái kế hoạch lần sau được thực hiện tốt hơn. Đối với công việc của mình thì mình cũng khá là thường xuyên phải lập các kế hoạch để thực hiện. Việc lập kế hoạch thì giúp ích cho mình khá là nhiều. Mình nghĩ rằng là cái việc lập kế hoạch đối với khối kinh doanh thì nó sẽ cần một cái rất là chi tiết, nhưng với bản thân mình thì cái việc lập kế hoạch để thực hiện thì mình chỉ cần lập một kế hoạch tổng quan để biết rằng là khối lượng, nội dung công việc mình cần làm gì, và đặc biệt là mình phải dự trù được cái khoản kinh phí mà mình thực hiện để làm sao khi mà thực hiện cái nội dung cho kế hoạch đó mình không thực hiện vượt cái kinh phí mà mình đề ra, và trong trường hợp mà mình vượt kinh phí đề ra thì mình sẽ phải có cái biện pháp để xử lý làm sao để cái kế hoạch đó mà mình thực hiện tốt nhất với một cái chi phí hợp lý nhất.
Xin chào các bạn đang nghe đài, mình là Thành đến từ phòng đào tạo của nghề môi giới. Theo mình thì việc lập kế hoạch trong công việc và trong cuộc sống khá là quan trọng. Việc lập kế hoạch sẽ giúp mình phân bổ thời gian cũng như lượng công việc để hoàn thành nó một cách tốt hơn. Đặc thù công việc của mình hiện tại thì là phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành công việc, nên thường sẽ không có kế hoạch dài ngày. Mặc dù thế thì mình thường vẫn có những kế hoạch ngắn ngày để có thể hoàn thành tốt những công việc hiện tại. Ví dụ như là kế hoạch để sắp xếp lượng công việc trong ngày và phân bổ chúng theo mức độ ưu tiên và deadline để hoàn thành, sao cho cái kế hoạch đấy có thể diễn ra một cách suôn sẻ và kết quả tốt nhất.
Xin chào tất cả các bạn, mình là Vinh, mình đến từ Saint Meliu. Thì hiện tại mình đang đảm nhiệm chức vụ là trưởng văn phòng đại diện miền Đông. Đối với mình thì việc lập kế hoạch cho công việc thì rất là cần thiết, vì nó giúp cho mình có thể kiểm soát được cũng như là về thời gian, về tiến độ công việc mình đã thực hiện như thế nào. Và một nó có thể, tức là các bạn phải lập kế hoạch cho một ngày và cho một tháng. Thì một ngày đó các bạn có thể là biết được các bạn đang phải làm những cái gì, và phải gọi bao nhiêu khách hàng, và phải tạo ra được cái doanh số là bao nhiêu. Và cuối cùng thì mình hy vọng là các bạn có thể lập được một cái kế hoạch thật tốt cho riêng mình. Xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật hiệu quả và vui vẻ.
Chào mọi người, mình là Hương, trợ lý giám đốc của Senvalue miền Nam. Đối với mình thì cái việc lập kế hoạch trong công việc rất là quan trọng, bởi vì điều đấy có thể giúp cho mình theo dõi được cái tiến độ công việc hàng ngày, ngoài ra là có thể sắp xếp được thời gian của bản thân mình. Đối với công việc hiện tại của mình thì thường xuyên phải lập kế hoạch theo ngày, theo tuần và theo tháng để chuẩn bị các cái báo cáo để báo cáo cho giám đốc điều hành. Có một thói quen của mình trong cái việc lập kế hoạch đấy chính là mình thường nốt lại các cái công việc được giao vào trong một quyển sổ nhỏ, một quyển sổ cầm tay, và hàng ngày thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện các công việc được giao trong ngày. Những cái công việc nào mà đã hoàn thành thì mình sẽ đánh dấu tích lại, còn những công việc nào mà chưa hoàn thành thì mình sẽ nốt lại lý do, và đến ngày hôm sau mình sẽ tiếp tục follow các công việc đấy cho đến khi nào được hoàn thành và cố gắng hoàn thành đúng deadline. Và chính vì vậy mà các công việc mà được giao thì mình luôn luôn hoàn thành đúng thời hạn và tiến độ. Qua đây thì đấy là một chút chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong việc lập kế hoạch công việc. Mình cũng rất là mong các bạn có thể lập kế hoạch được cho mỗi người, có một kế hoạch riêng cho bản thân mình để có thể hoàn thành công việc được đúng thời hạn và hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Wow, và xin được cảm ơn những chia sẻ của các senior, đặc biệt là của anh Phạm Thanh Hưng, Shark Hưng, đúng không anh?
Tuyệt vời em ạ.
Và thực ra thì sau khi nghe chia sẻ của anh Hưng và các bạn senior thì Hà Thanh cảm thấy là vì sao chúng ta cần phải làm báo cáo công việc hàng ngày, đúng không anh?
Đúng, bởi vì công việc này sẽ giúp chúng ta xác định được mình đã làm gì này và cần phải làm gì trong ngày mới, đúng không em?
Chuẩn đấy anh Tú ạ. Và một việc rất đơn giản từ cái lợi ích lớn nhất của cái việc mà chúng ta báo cáo công việc hàng ngày thôi, đấy là đôi lúc mà Hà Thanh đã hoàn thành xong một công việc nào đấy và Thanh quên mất mình sẽ phải làm gì tiếp theo, thì Hà Thanh thường lục lại tin nhắn ở trong nhóm Viber để xem là mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Chính xác, và nó sẽ giúp cho những cái kế hoạch và những cái suy nghĩ của mình nó sẽ không nằm lộn xộn ở trong tâm trí nữa.
Nó sẽ logic hơn, đúng không?
Nó sẽ logic hơn, nó sẽ được cụ thể hóa và nó sẽ được trình bày trước sau theo trình tự timeline để chúng ta có được một ngày làm việc hiệu quả hơn. Thật tuyệt vời nếu mà chỉ cần mỗi người dành khoảng tầm 5 phút ra để cùng trước khi chúng ta bắt đầu một ngày mới, thì chắc chắn là ngày mới đó sẽ thành công và hiệu quả hơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món quà âm nhạc trong Radio Sen Homes số thứ 25.
Và đây sẽ là món quà cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ ấm áp từ một người bạn có nickname Công Nhân Bấm Đinh.
Đáng yêu.
Một cái tên rất dễ thương, gửi đến đội lái xe tập đoàn với lời nhắn: cứ đi đâu là chúng ta lại có nhau các anh nhé.
Ôi, nghe cuốn nhở, tình anh em mến thương các kiểu. Vâng, và bây giờ hãy cùng khoác vai nhau đi hết tuổi trẻ. Chúng ta hãy cùng Radio Sen Home số thứ 25 lắng nghe những lời ca tiếng hát trong món quà âm nhạc, bài ca Tuổi Trẻ.
Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau nhỉ.
Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cười bộ con lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể sẽ hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Ơi loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, chứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua màu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười. Mà ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi
đôi chân ta đã đưa ta lang thang đi xa những đầu. Chớp mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, nên ta cứ sống vui đi vì hôm nay là món quà. Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, dù đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt chưa buồn rơi. Đang vui được mất từng đánh cực tận vào cuộc chơi, rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bất chấp tất cả, không chịu buông xuôi, sống trên vai cho tuổi thanh xuân không tiếc nuối. Quay trên này mình cùng nhau thoát vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Buồn hết đêm là sẽ heo ngay, khoác vai anh em này đi tiếp, trước mắt ta con đường vẫn đường. Chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Đời loài người này còn lắm, cứ chỉ ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài.
Những lời ca trong ca khúc Bài ca tuổi trẻ cũng đã khép lại Radio Sen Home số thứ 25. Các bạn thân mến, các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosenhomes@sengroup.vn và Radio Sen Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và những người thương của bạn.
Còn bây giờ, Hà Thanh và Hữu Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 26, sẽ được phát sóng vào thứ 6 ngày 14 tháng 12.
Radio Sen Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.